Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6, ngày 24 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đề án 06 năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên quyết tâm quyết liệt ngay từ đầu năm. Đồng thuận cao góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 23 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá kết quả thực hiện đề án 06 năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu phòng họp Ủy ban Nhân dân tỉnh đến các huyện, thành phố, các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Dự tại điểm cầu, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo đánh giá, năm 2022, Thái Nguyên đã thực hiện được 23 trên 25 dịch vụ công thiết yếu, có trên 1.230 thủ tục hành chính tại 3 cấp được thực hiện ở mức độ 4. Từ ngày 18 tháng 2 năm 2022 đến ngày 14 tháng 2 năm 2023, toàn tỉnh tiếp nhận trên 217.000 hồ sơ và giải quyết trả kết quả đúng quy định trên cổng dịch vụ công. Tính đến ngày 12 tháng 12 năm 2022, toàn tỉnh đã cấp gần 1,1 triệu căn cước công dân gắn chip, đạt 99% và được tích hợp các dữ liệu khác, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính. Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong tỉnh có bệnh nhân sử dụng căn cước công dân làm thủ tục khám bệnh, tạo tài khoản an sinh xã hội và chi trả chính sách cho trên 12.000 hộ nghèo, cận nghèo, đã triển khai xác thực, định danh, đồng bộ dữ liệu của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên các bậc học từ mầm non tới lớp 12 trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở dữ liệu ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại hội nghị, đại diện một số ngành địa phương đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đề án 06. Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết, hiện nay thành phố đã hoàn thành cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu. Thành phố đã rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu công dân phục vụ xác thực danh tính công dân hưởng trợ cấp, cập nhật dữ liệu hộ nghèo đạt 97%, đối tượng bảo trợ xã hội đạt 99,52%, đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đường truyền số liệu chuyên dùng từ thành phố đến 100% các phường xã. Năm 2022, số lượng hồ sơ trực tuyến của thành phố đạt 84%. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nội dung của đề án 06, triển khai nhiều giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu để phục vụ triển khai quy định của luật cư trú năm 2020 về việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng, phấn đấu thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với 25 dịch vụ công thiết yếu, v.v. Sáng ngày 24 tháng 2, Đảng bộ xã Phúc Xuân tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho 6 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Nguyên. Trong dịp mùng 3 tháng 2 năm 2023, Đảng bộ xã Phúc Xuân có 6 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng và chúc các đồng chí thật nhiều sức khỏe, tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ của mình cho việc xây dựng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, luôn là tấm gương sáng về mọi mặt cho thế hệ trẻ noi theo. Để tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành văn bản số 378 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị thực hiện kế hoạch số 85 ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030. Chỉ đạo thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, mở rộng các vùng sản xuất tập trung, sản phẩm chủ lực của thành phố, kết hợp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm sản an toàn, truy xuất được nguồn gốc gắn với xúc tiến thương mại phát triển thị trường, đẩy mạnh phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, chỉ đạo sản xuất theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn đảm bảo an toàn thực phẩm. Mở rộng các vùng sản xuất được cấp mã số vùng trồng, nhất là tại các vùng sản xuất chè trọng điểm, có thương hiệu trên địa bàn thành phố. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tăng cường kiểm tra giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Đối với Ủy ban Nhân dân các phường xã, thành phố yêu cầu phối hợp với các phòng ban đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có hành vi không đảm bảo an toàn về an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện các tổ chức cá nhân có hành vi sản xuất kinh doanh trái quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyên truyền đến chủ cơ sở sản xuất kinh doanh các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm. Tính đến thời điểm này, từ các nguồn hỗ trợ khác nhau, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với các đơn vị địa phương hoàn thành hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 655 ngôi nhà đại đoàn kết theo kế hoạch năm 2022. Trong đó hỗ trợ xây mới 645 nhà, sửa chữa 10 nhà. Cụ thể, mỗi hộ xây mới nhà ở được hỗ trợ 50 triệu đồng, sửa chữa nhà là 20 triệu đồng. Ngoài ra, các hộ còn được chính quyền địa phương, anh em dòng họ hỗ trợ kinh phí, nguyên vật liệu xây dựng, ngày công lao động. Theo rà soát, toàn tỉnh hiện còn trên 1.000 hộ có nhu cầu được làm nhà ở. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đang tiếp tục kêu gọi các nguồn tài trợ để triển khai làm nhà đại đoàn kết trong năm nay. Hiện nay, Ban vận động Quỹ vì người nghèo Trung ương đã có kế hoạch hỗ trợ xây dựng 15 nhà đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ 50 triệu đồng trên nhà. Các đơn vị doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ thông qua nguồn kinh phí tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023 là 100 nhà. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh thực hiện chương trình Thắp sáng ước mơ để kêu gọi quyên góp hỗ trợ xây dựng thêm 12 nhà. Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết và sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo góp phần chung tay xóa nhà rột nát, giúp những hộ khó khăn về nhà ở được an cư, có thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống. Sau thời gian diễn ra hội thi từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2, chiều ngày 23 tháng 2, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở năm học 2022-2023 các môn khoa học tự nhiên, toán, công nghệ, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, giáo dục thể chất. Hội thi năm nay được tổ chức thi song song cả hai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Điểm mới năm nay là các thí sinh không phải thi sáng kiến kinh nghiệm, thi lý thuyết. Thay vào đó, mỗi thí sinh sẽ trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy bộ môn dự thi của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Và ở phần thi thực hành, mỗi thí sinh chỉ thi một tiết giảng theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi, thay vì hai tiết giảng như trước đây. Điều này giúp giảm áp lực cho các thí sinh dự thi. Ban tổ chức cũng khuyến khích các giáo viên dự thi ứng dụng những sáng tạo và công nghệ mới vào quá trình giảng dạy. Kết thúc hội thi, đã có 100 trên 101 thí sinh đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Theo đánh giá từ ban tổ chức, tại hội thi năm nay, chất lượng giáo viên đồng đều hơn. Nhiều giáo viên đã mạnh dạn trình bày những biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đối với bộ môn mình đang giảng dạy. Đặc biệt trong phần thi thực hành, các thí sinh đều đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và có nhiều đổi mới sáng tạo trong tiết dạy. Qua đó giúp cho tiết dạy thêm sinh động, hấp dẫn, giúp học sinh tiếp thu bài tốt hơn. Qua hội thi giúp ngành giáo dục đào tạo thành phố đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đồng thời lựa chọn đội ngũ giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở tỉnh Thái Nguyên vào thời gian tới. Ban An toàn Giao thông tỉnh vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cấp phát tài liệu và bàn giao hướng dẫn cách sử dụng bộ mô hình học cụ an toàn giao thông tự động cùng các tài liệu tuyên truyền về an toàn giao thông cho 5 trường mầm non trên địa bàn các huyện Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Võ Nhai và thành phố Thái Nguyên. Mỗi bộ mô hình học cụ trị giá 20 triệu đồng. Trường mầm non Núi Voi, thành phố Thái Nguyên là đơn vị được chọn để bàn giao mô hình học cụ. Theo đó, tài liệu tuyên truyền và bộ mô hình học cụ an toàn giao thông gồm bộ đèn tín hiệu giao thông tự động, đèn tín hiệu giao thông, hộp điều khiển tự động, hệ thống cột biển báo hiệu giao thông, tấm thảm cho người đi bộ trang phục cảnh sát giao thông, dụng cụ điều hành giao thông của cảnh sát giao thông, sách giáo dục kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông cho học sinh mầm non. Trong dịp này, Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng cấp phát 2.000 cuốn tài liệu hướng dẫn giáo dục về an toàn giao thông cho trên 200 trường mầm non trong toàn tỉnh. Thông qua hoạt động này góp phần hỗ trợ các trường về trang thiết bị, mô hình học cụ trực quan để nâng cao chất lượng dạy và học về an toàn giao thông, xây dựng ý thức văn hóa giao thông cho học sinh ngay từ bậc mầm non. Thưa quý vị và các bạn, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phục hồi, phát triển kinh tế. và năm 2023 được xem là năm quan trọng để địa phương tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, phấn đấu về đích đúng kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025. 6 tháng cuối năm 2022, khi dịch COVID-19 được kiểm soát, thành phố Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả năm. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất của các ngành chủ yếu đạt trên 63.000 tỷ đồng, tăng 13,3% so với năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 40.500 tỷ đồng, tăng 13,4%. Thu ngân sách đạt gần 2.700 tỷ đồng, bằng 100,83% dự toán được tỉnh và thành phố giao. Phát huy những kết quả đạt được, bước sang năm 2023, thành phố Thái Nguyên đặt ra các mục tiêu. Tốc độ tăng trưởng các ngành sản xuất chủ yếu tăng từ 15% trở lên. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 14.800 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với năm 2022. Thu ngân sách đạt trên 3.275 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77,7%, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,61% xuống còn 0,55%, hộ cận nghèo từ 0,69% xuống còn 0,66%. Để đạt được những mục tiêu trên, ngay từ đầu năm, thành phố Thái Nguyên đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn và các phường xã tập trung thực hiện nhiều giải pháp. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, đặc biệt là dịch vụ thương mại, thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị, doanh nghiệp, hộ dân phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại, phát triển các trung tâm thương mại, khách sạn, trung tâm dịch vụ tổng hợp và các khu phố mua sắm cao cấp. Một trong những chỉ tiêu được thành phố Thái Nguyên đặc biệt quan tâm thực hiện trong năm 2023 là thu ngân sách. Theo kế hoạch, năm nay thành phố phấn đấu thu trên 3.275 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng so với năm 2022. Ông Đỗ Xuân Tám, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang tập trung rà soát, đôn đốc, kê khai quyết toán thuế, đôn đốc thu nợ, xử lý nợ, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng tổ, đội tiến hành rà soát, quản lý các nguồn thu từ hộ kinh doanh, những hộ diện phát sinh để có điều chỉnh mức thu cho phù hợp. Bên cạnh đó, Chi cục đang tiếp tục thực hiện đề án chống thất thu thuế từ các hoạt động vận tải, thương mại điện tử, bất động sản. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, thành phố Thái Nguyên cũng đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án để đấu giá, thu tiền sử dụng đất. Một số dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện như khu nhà ở Công Ngạn, khu đô thị số 11 phường Gia Sàng, khu đô thị mới số 2 Quyết Thắng, Thịnh Đán, khu dân cư tổ 13 phường Túc Duyên, khu tái định cư số 4 Tân Lập, khu đô thị Việt Tham. Thành phố cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện thủ tục thực hiện đấu giá các khu dân cư đã hoàn thiện hạ tầng, gồm khu dân cư số 1 phường Đồng Bẩm, khu dân cư số 3 xã Hướng Thượng, khu dân cư số 2 xã Quyết Thắng, khu dân cư liên tổ 13, 19, 23 phường Phú Xá. Trong công tác quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, sau khi được phê duyệt, thành phố Thái Nguyên tiếp tục hoàn thành việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đến năm 2045, lập mới và điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, nâng cao chất lượng công tác lập và thực hiện quy hoạch, đảm bảo tính khả thi để thực hiện hiệu quả các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn. Thời gian tới, thành phố tiếp tục tập trung triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, dự kiến trong năm 2023. Cả 9 trên 9 hạng mục của dự án sẽ được hoàn thành, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị thành phố Thái Nguyên, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Và các dự án phát triển hạ tầng khu dân cư, khu đô thị, công trình vườn hoa, cây xanh, ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến đường, tuyến phố chính. Với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, thành phố Thái Nguyên có cơ sở để tin tưởng, kết thúc năm 2023, địa phương sẽ thu được nhiều kết quả tích cực trong mọi lĩnh vực theo kế hoạch đề ra, xứng đáng là đô thị trung tâm của tỉnh và cả vùng Trung Du, miền núi phía Bắc.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên là một trong những dự án trọng điểm trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ nâng tầm đô thị Thái Nguyên theo hướng văn minh hiện đại, xứng đáng vị thế là trung tâm vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Với chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi để thi công dự án. Mặc dù là một hộ nghèo, chủ yếu sinh sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Nhưng khi dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên vào, gia đình bà Nguyễn Thị Vinh, xóm chợ, vẫn sẵn sàng ủng hộ dự án. Bà là một trong những hộ đầu tiên của xóm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ trên 3.343 m² đất nông nghiệp, nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu tái định cư. Mới đây, bà nhất trí bàn giao nốt hơn 200 m² đất thổ cư để đơn vị thi công triển khai dự án. Noi theo tấm gương của mẹ, con trai bà Vinh là anh Nguyễn Quang Mạnh cũng nhất trí bàn giao trên 900 m² đất, trong đó có 100 m² đất thổ cư cho đơn vị thi công và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu tái định cư. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Vinh, xóm chợ, xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi cũng thấy là nhà nước áp dụng đền bù cho gia đình nhà tôi được đầy đủ. Tôi cũng nhất trí là để cho bàn giao cho tất cả đất ở rồi là nói chung là đất nông nghiệp ấy, cho nhà nước để cho làm ăn cho nó thuận lợi, tôi cũng nhất trí như thế.
Có thể thấy, mặc dù phải dừng hoạt động sản xuất nông nghiệp truyền thống và di chuyển cả chỗ ở, nhưng các hộ gia đình trên đã sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để đóng góp vào mục tiêu chung là triển khai thành công dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên, qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để có được sự đồng thuận này, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến đầy đủ, công khai các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ông Lê Khương Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Một số hộ dân thì còn thắc mắc, còn băn khoăn về cái tài sản trên đất và một số cái hạng mục tài sản. Thì chính quyền địa phương cũng đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của thành phố, đã thành lập 3 cái tổ công tác đến từng hộ gia đình để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các hộ gia đình và tổng hợp các ý kiến để báo cáo lãnh đạo thành phố. Thì có những ý kiến thì lãnh đạo địa phương rồi là trung tâm quỹ đất đã trả lời tại hộ gia đình thì đã được gia đình đồng thuận và đồng tình và chia sẻ. Thì còn có những ý kiến vượt thẩm quyền thì tổ công tác đã ghi lại bằng biên bản và báo cáo với lãnh đạo để xin ý kiến chỉ đạo. Thì cho đến giờ phút này thì khoảng 80% các hộ gia đình cũng đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Là một dự án trọng điểm của tỉnh, sân vận động Thái Nguyên có tổng diện tích quy hoạch 15,47 ha, trong đó diện tích phải giải phóng mặt bằng lớn trên 13,57 ha. Với sự đồng thuận cao trong nhân dân, trên 8 ha đã được giải phóng mặt bằng sạch, bàn giao cho đơn vị thi công. Hiện nay thành phố đang tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư, đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động 37 hộ phải di chuyển chỗ ở, bàn giao đất thổ cư phục vụ thi công dự án. Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên nói:
Về công tác bồi thường thì chúng tôi đã thực hiện thống kê kiểm đếm được 94 trên 94 hộ và cũng đã chi trả được trên 140 tỷ. Hiện nay trong dự án thì có 37 hộ phải di chuyển chỗ ở. Thì hiện nay thì trung tâm ủy ban thành phố cũng đã bố trí rất nhiều khu tái định cư ở các khu vực liền kề để tạo điều kiện cho bà con di dời. Thì với những cái tồn tại còn lại thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm thế nào đấy, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh cũng như ủy ban thành phố và sự vào cuộc của các phòng ban thì chúng tôi sẽ đảm bảo được tiến độ trong quý 1 năm 2023.
Dự án sân vận động Thái Nguyên có tổng mức đầu tư trên 460 tỷ đồng với quy mô 22.000 chỗ ngồi, thiết kế đồng bộ và hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Hiện nay chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thái Nguyên đang tích cực triển khai thi công. Tuy nhiên để dự án thi công đúng tiến độ, bên cạnh những giải pháp quyết liệt đồng bộ của các cấp các ngành chức năng, chính sự đồng thuận của người dân trong việc bàn giao mặt bằng có ý nghĩa rất quan trọng. Có như vậy, dự án trọng điểm của tỉnh mới sớm được hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2024 theo kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe phần còn lại báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 23 ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Phần thứ ba, phương hướng nhiệm vụ giải pháp tiếp tục phát triển văn học nghệ thuật thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Một lớn, dự báo tình hình. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng ta đã chỉ rõ mục tiêu xây dựng văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân, thiện, mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, dân chủ, khoa học và nhân văn, đồng thời xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy, hoạt động văn hóa nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng tiếp tục được chú trọng phát triển. Bên cạnh đó, trong xu thế phát triển chung của kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, nhu cầu sáng tác, hưởng thụ văn học nghệ thuật tiếp tục nâng lên. Ngày càng có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng cao, có sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng. Hội nhập quốc tế sâu rộng về văn hóa cũng là cơ hội, triển vọng, đồng thời cũng tạo thách thức đối với sự nghiệp văn học nghệ thuật trong nước, địa phương. Hai lớn, phương hướng. Thành phố sẽ quan tâm dành nguồn lực đầu tư phát triển văn học nghệ thuật với mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố, xây dựng con người thành phố văn minh, thanh lịch. Phát triển hoạt động sáng tạo văn hóa nhằm sáng tạo được nhiều giá trị và sản phẩm văn hóa nghệ thuật có chất lượng cao, nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy những tài sản văn học nghệ thuật các dân tộc trên địa bàn. Bố trí đảm bảo ngân sách, điều kiện vật chất và điều kiện pháp lý cho sự phát triển văn hóa nghệ thuật trên địa bàn thành phố. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đồng thời khai thác, phát triển các vốn văn hóa trong dân gian và không ngừng tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Coi trọng việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, kết hợp chặt chẽ yếu tố dân tộc và thời đại trong phát triển nền văn hóa Việt Nam hiện đại. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho văn nghệ sĩ phát huy vai trò trách nhiệm trước những tác phẩm sáng tạo của mình, hỗ trợ các văn nghệ sĩ, công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật đến với đông đảo công chúng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của nhân dân. Chỉ đạo Hội Văn học nghệ thuật thành phố làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy tính chủ động, tích cực xã hội và tài năng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ. Ba lớn, một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Một, thường xuyên tổ chức học tập quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với các loại hình văn học nghệ thuật và Hội Văn học nghệ thuật thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghị quyết số 23 NQTU của Bộ Chính trị khóa 10, chương trình hành động số 17 CTTU ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên về tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa nghệ thuật trong thời kỳ mới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy Đảng, chính quyền về văn học nghệ thuật, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trực tiếp về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, định hướng hoạt động văn học nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố. 2. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, nhất là đề án số 02 DAUBNG ngày 6 tháng 7 năm 2022 về phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 đã đề ra. 3. Thường xuyên củng cố, đổi mới hoạt động văn học nghệ thuật, xây dựng các câu lạc bộ, các đội văn nghệ tuyên truyền nhằm nâng cao khả năng tập hợp, động viên, phát huy tiềm năng sáng tạo và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ. Tiếp tục kiện toàn tổ chức cơ quan thường trực và các bộ phận chuyên ngành theo hướng chất lượng, hiệu quả, đổi mới cơ chế chính sách phát triển, tăng kinh phí đầu tư cho văn học nghệ thuật, đặc biệt là kinh phí cho đội ngũ cộng tác viên, tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo tác phẩm. Thực hiện tốt chính sách thu hút đãi ngộ để văn nghệ sĩ có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật, đẩy mạnh hoạt động phong trào văn học nghệ thuật không chuyên, tăng cường các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm văn hóa, văn nghệ dân gian, chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, vật thể, phi vật thể. Tổ chức các cuộc thi, hội thảo chuyên đề, triển lãm, liên hoan nghệ thuật, các chuyến đi thực tế, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, đầu tư kinh phí có chiều sâu, trọng điểm để sáng tác được nhiều tác phẩm chất lượng, có giá trị nghệ thuật cao, mở lớp bồi dưỡng năng khiếu sáng tác văn học nghệ thuật hàng năm. 4. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về ngăn chặn, xử lý các hoạt động sáng tác, truyền bá những sản phẩm văn học nghệ thuật có nội dung, tư tưởng tiêu cực, thiếu lành mạnh, gây tác động xấu tới đời sống xã hội. 5. Tổ chức bình xét khuyến khích các văn nghệ sĩ tích cực sáng tác những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, làm tốt công tác thi đua khen thưởng và tuyên truyền quảng bá các sản phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao. 6. Đẩy mạnh việc xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong các doanh nghiệp, trong gia đình và trong cộng đồng dân cư, tăng cường đầu tư các thiết chế văn hóa cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh trong xã hội, nhất là nơi công cộng, phát huy tính tự nguyện, tính tự quản và năng lực làm chủ của nhân dân, khuyến khích sự sáng tạo văn hóa, văn học nghệ thuật, tạo ra những công trình khoa học và nghệ thuật có giá trị cao. 7. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, xây dựng các thiết chế văn hóa, phục vụ các hoạt động văn học nghệ thuật, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, việc thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về văn học nghệ thuật, các hoạt động văn học nghệ thuật trên địa bàn. 4. Lớn, đề xuất kiến nghị. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, của tỉnh, đóng trên địa bàn, quan tâm tới các hoạt động của văn học nghệ thuật thành phố Thái Nguyên, tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn về văn học nghệ thuật, tham mưu các chính sách đãi ngộ đối với người làm công tác quản lý và văn nghệ sĩ làm công tác văn học nghệ thuật, hỗ trợ cho thành phố các trang thiết bị đảm bảo cho các thiết chế văn hóa ở địa phương theo chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thành phố giai đoạn 2022-2025, tổ chức thường xuyên các hội thi, cuộc thi, triển lãm về văn học nghệ thuật. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 2 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo. Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện
chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.